La Mã khuyên chú trọng nhân quả. Một, luận về lý nhân quả. Một pháp nhân quả là bước đầu nhập môn của Phật giáo, mà cũng là kế sách trọng yếu để thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian và suốt thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sinh. Nếu nay chẳng lấy nhân quả làm nhiệm vụ cấp bách để cứu quốc, cứu dân, dù ông có trí xảo, đạo đức cao siêu đến mấy cũng chỉ uổng công, vì chẳng giảng đạo lý cũng như không có dương pháp vậy. Thánh hiền đời xưa không ai là chẳng dè dặt, kinh sợ để tự rèn luyện, giữ gìn mình, nên tâm họ chẳng bị cảnh phú quý, cùng thông xoay chuyển. Cùng thì riêng thân mình thiện, đạt thì khiến cả thiên hạ cùng thiện. Người đời nay, trong những hành vi, lời lẽ thường ngày, trong dòng cha con, anh em, chồng vợ, mỗi mỗi đều chẳng thể như pháp. Người có chút tri kiến, bèn làm mong làm bậc cao nhân lỗi lạc. Chưa có quyền, bèn mặc tình, cuồng dòng luận nghị mù quáng, để mê hoặc người đời. Đã có quyền vị rồi, bèn tỏ rõ ác niệm bạo ngược, tàn nước hại dân. Gốc bệnh là do lúc ban đầu cha mẹ, thầy bạn chưa từng dùng đạo nhân quả báo ứng để chỉ bảo cho kẻ ấy. Nếu biết nhân quả báo ứng đôi chút thì khởi tâm động niệm ắt đều kiên dè, chẳng dám phóng túng. Dù chẳng mong thành thánh thành hiền, muốn chẳng kinh sợ dè dặt như vào vực sâu, như đi trên băng mỏng cũng không thể được. Vì thế, những người thiên tư cao phải bắt đầu từ những điều thiển cận, chứ cho là điều lành nhỏ nên không làm, chứ cho là điều ác nhỏ rồi cứ làm, cứ dung bồi từng ít một sẽ thành tánh. Ví như cây nhỏ đã mọc thẳng, đến lớn muốn uống công chẳng thể được. Y gia trị bệnh, gấp thì trị ngọn, thông thả bèn trị gốc. Ví như có người yết hầu uổng thủng, ăn uống khó nuốt xuống, thở ra khó khăn, trước hết phải tiêu trừ chứng thủng, sau đấy mới căn cứ trên gốc bệnh điều hòa tạng phủ. Nếu chẳng trừ trước chứng thủng ấy, người đó lăn đùng ra chết, dù có lương phương diệu dược trị được gốc bệnh cũng chẳng làm gì được. Nhân quả chính là diệu pháp để tiêu trừ chứng bệnh uổng thủng ngày nay. Nhưng một pháp nhân quả trị được bệnh cả gốc lẫn ngọn. Kẻ sơ cơ nương vào đó sẽ cải ác tu thiện, người thông hiểu nương theo đó có thể đoạn hoặc chứng chân thông trên suốt dưới. Dù là hàng phạm phu sắc đất cho đến bậc viên mãn Phật quả đều chẳng thể lìa pháp này, chứ nhân quả nào phải chỉ trị được mỗi bệnh ngọn ngư. Một pháp nhân quả chính là lò luyện lớn để nung phàm luyện thánh của thánh nhân thế gian suốt thế gian. Nếu lúc ban đầu chẳng hiểu rõ nhân quả thì sau khi đã thông tông thông giáo sẽ rất có thể bị lầm lẫn nhân quả, đọa lạc ắt sẽ có phần, không cách gì siêu thăng. Đừng bảo lý này thiển cận rồi coi thường. Đức Như Lai đã thành chánh giác, chúng sinh đọa lạc tam đồ đều chẳng ra ngoài nhân quả. Nhưng tâm lượng của phàm phu hẹp nhỏ, có lẽ không lãnh hội được những lẽ nhân quả lớn lao đã nói trong kinh. Hãy dùng những điều thiển cận trong thế gian để làm phương tiện lãnh hội những điều thù thắng ấy. Chẳng hạn như đối với bài Âm Chất Văn của Văn Xương Đế Quân, sách Thái Thượng Cảm Ứng vân vân. Xin hãy đọc kỹ, suy xét tường tận, làm theo thì ai nấy đều là lương dân, người người đều có thể liễu sinh thoát tử. Năm trước, quan từng khắc An Sĩ Toàn Thư bản khắc để lại Chương Châu, các nơi phát hành kinh đều có. Cuốn sách này thật là một tác phẩm trọng yếu để làm cõi đời hiền diệu, dân chúng hiền lành vậy. Xưa kia, ông Bạch Cư Dị hỏi Ô Sào Thiền Sư, thế nào là đại ý Phật Pháp? Ngài Ô Sào đáp, đừng làm các điều ác, dân giữ các điều lành. Họ Bạch bảo, hai câu nói ấy đứa bé lên ba cũng nói được. Ngài Ô Sào bảo, tuy đứa bé lên ba nói được, ông già 80 làm chẳng xong. Phải biết lời nói này chính là lời nói thiết yếu quan trọng nhất đối với hết thảy người học Phật. Hai câu đừng làm các điều ác chính là đại ý của hết thảy kinh giới của tam thế chư Phật, cho nên coi thường. Ngay trong mỗi ý niệm vừa phát khởi của chính mình, hãy nên suy xét kỹ. Nếu có thể suy xét đến cùng cực thì còn có thể thành được Phật đạo, huống hồ là các quả vị phước huệ khác nữa. Dạy giới thiện, ngũ giới, thập thiện để mở ra con đường trời. Người phẳng phiêu, hiển nhân quả để bày phương cách xu tị. Xu là hướng tới, tị là tránh né, tốt lành. Nói đến giới thiện thì A. Ngũ giới: chẳng sát là nhân, chẳng trộm là nghĩa, chẳng tà dâm là lễ, chẳng nói dối là tính, chẳng uống rượu thì tâm thường trong trẻo, trí ngưng lặng, thần chẳng hôn mê nên lý hiện, tức là trí. Trì trọn ngũ giới chẳng đọa tam đồ, luôn sinh trong nhân đạo. Năm điều này nói chung tương đồng chư ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tính của đạo Nho. Nhưng Nho giáo chỉ dạy tận nghĩa, nhà Phật còn giảng thêm về quả báo. B. Thập thiện: chẳng giết, chẳng trộm, chẳng tà dâm, gọi là ba nghiệp nơi thân. Chẳng nói dối, chẳng nói thêu dệt, chẳng nói lưỡi đôi chiều, chẳng ác khẩu, gọi là bốn nghiệp nơi miệng. Chẳng tham, chẳng sân, chẳng si, gọi là ba nghiệp nơi ý. Những điều này xét về đại thể giống như ngũ giới, nhưng ngũ giới đa phần nói về thân, thập thiện đa phần nói về tâm. Đầy đủ thập thiện quyết định sinh vào thiên giới. Còn như các điều dạy về luân lý như hiếu với cha, từ với con, kính anh, nhường em, đều là muốn cho ai nấy đều tận bổn phận, không khiếm khuyết, thuận theo tướng thế gian để tu pháp xuất thế. Nếu nói rộng về nhân quả báo ứng thì hào ly chẳng sai. Đọa địa ngục hay sinh thiên chỉ do tự mình chiêu cảm lấy. Đức Như Lai tâm bi chí cực, muốn cho chúng sinh vĩnh viễn lìa khổ, chỉ hưởng các điều vui. Vì thế Ngài chẳng tiếc hiện tướng lưỡi rộng dài, vì các chúng sinh tận tình tuyên diễn. Kinh dạy: Bồ Tát úy nhân, chúng sinh quý quả. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Nếu chẳng muốn nhận quả khổ, phải đoạn trừ nhân ác trước đã. Nếu luôn tu thiện nhân, ắt quyết định thường hưởng quả vui. Đây chính là điều kinh thư bảo: tác thiện gián tường, tác bất thiện gián ương. Làm thiện thì điều tốt lành giáng xuống, làm điều bất thiện tai ương giáng xuống. Kinh dịch nói: tích thiện tất hữu dư khánh, tích bất thiện tất hữu dư ương. Tích thiện sự vui có thừa, chất chứa điều chẳng lành tai ương ắt có thừa. Nhưng nhà Nho chỉ xét trên đời hiện tại và con cháu mà nói, còn Phật xét trên cả ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai để luận. Phàm tình chẳng hiểu thấu, bèn cho là chuyện mông lung, chẳng chịu tin nhận. Như kẻ mù cãi lời người dẫn đường, tự đi vào đường hiểm, muốn chẳng rớt hầm, sụp hố có được hay chăng? Đề xướng nhân quả báo ứng là kính dâng theo tâm của thiên địa và thánh nhân, để thành tựu tánh đức nhân nghĩa, đạo đức của người đời. Nếu coi nhân quả báo ứng là chuyện mờ mịt, không cách nào khảo sát, thì chẳng những trái nghịch với tâm của thiên địa, thánh nhân, mà thần thức của mình còn vĩnh viễn đọa trong ác thú. Nếu bậc trí giả chẳng phấn phát ý chí ưu thời mẫn thế để tu đức mình, kẻ hạ ngu không kiêng sợ gì, dám làm điều ác thì quyền dưỡng dục của thiên địa, thánh nhân bị chèn ép, chẳng được phô bày. Cái lý sẵn có trong tâm tánh của chúng ta ẩn mất, chẳng hiện. Quả hại ấy chẳng thể nói được. Những lời lẽ của thánh nhân thế gian giản lược, lại chỉ bàn về đời này và con cháu, còn những việc trước khi sinh ra, sau khi chết đi, từ vô thủy đến nay, theo nhân duyên tội phước luân hồi lục đạo đều chưa luận rõ. Vì thế những kẻ thấy biết nông cạn, tuy hằng ngày đọc những lời dạy về nhân quả báo ứng của thánh hiền, vẫn chẳng tin nhân quả báo ứng. Đại giáo của Đức Như Lai hiển dương cái quyền diệu nơi tâm tánh của chúng ta, sự tinh vi của nhân quả ba đời. Tất cả những thuyết cách trí, trí tri cách vật, thành, chánh, chánh danh, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, và pháp đoạn hoặc chứng chân, liễu sinh thoát tử, không pháp nào chẳng giảng đủ. Vì thế, những điều Phật dạy về cha hiền, con hiếu, anh nhường em kính, chồng xướng vợ theo, chủ nhân từ tớ trung thành, ai nấy tận hết bổn phận, có khác gì những điều thánh nhân thế gian đã dạy đâu. Thế nhưng, với mỗi một điều, Phật lại khai thị nhân trước quả sau. Đấy chính là điều thánh nhân thế gian chẳng thể làm nổi. Lời dạy tận nghĩa, dốc trọn bổn phận, chỉ để dạy hàng thượng trí, chẳng thể chế ngự kẻ hạ ngu. Nếu biết nhân quả báo ứng thì thiện ác, quả phước rành rành như nhìn vào lửa, ai lại không tìm tốt, tránh xấu, tránh quả, đạt phước cơ chứ? Kinh Hoa Nghiêm nói, hết thảy chúng sinh đều có đủ trí huệ, đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Do vậy, biết rằng trí huệ, đức tướng chúng sinh và Phật đều đồng, tức là tánh đức. Do có vọng tưởng chấp trước và lìa vọng tưởng chấp trước nên chúng sinh và Phật khác nhau. Đấy chính là tu đức. Tu đức có thuận có nghịch, thuận tánh mà tu thì càng tu càng gần. Tu đến cùng cực thì triệt chứng, chứng được rằng hoàn toàn không có gì để đắc cả. Còn nghịch tánh mà tu thì càng tu càng xa. Tu đến cùng cực sẽ vĩnh viễn đọa trong ác đạo, đọa nhưng không có gì mất cả. Hiểu được điều này thì ngu cũng là hiền, hiền cũng là ngu, thọ cũng là yểu, yểu cũng là thọ. Những mong ước, phú quý, cháu con đầy đàn đều diệt sạch, mỗi mỗi đều làm chủ được, thì có cái để nương tựa cũng coi như không, không có cái để nhờ cậy cũng coi như có. Như núi cao chẳng thể trèo lên được, người ta không có cách nào, thì chẳng ngại gì đục núi xếp bậc, sẽ cũng có thể lên đến chót núi. Con người xưa nay chẳng biết nghĩa lý, do tâm tạo nghiệp, do tâm chuyển nghiệp. Không ít kẻ đại thông minh, học vấn rộng, dở trò bỏ sạch công lao người trước, khiến di hại bao kiếp. Nếu chẳng tu đức, dù thân đạt tới mức giàu trùm thiên hạ, quý như thiên tử, địa vị đứng đầu các quan, thành thế hiển khách như hàng tể phụ, há chẳng có kẻ bị tru lục, diệt môn ngay trong đời này đó ư? Những điều mình đạt được đó đều chẳng thể nương dựa được. Ông Diên Liễu Phàm hiểu rõ điều này, nên đối với những thứ được hưởng thọ đều bảo chăng phải do tiền nhân, nhân đời trước định sẵn. Tiền nhân tục gọi là thiên trời. Thiên định thắng nhân, tức là tiền nhân khó chuyển. Nhân định cũng thắng thiên, tức là tu trì để chuyển nghiệp, thì tiền nhân chẳng đủ để ỷ lại. Vì thế, lấy nhân hiện tại làm nhân để tiêu trừ tiền nhân. Nếu buông lung làm sằng, kết quả sẽ ngược lại. Hiểu rõ điều này thì muốn ngu lại thành hiền, muốn tầm thường lại trở thành siêu quần, bạc tụy, đều là lo giữ lòng tu đức, tùy thời khéo dạy mà thôi. Mạng là gì? Chính là quả báo của những điều đã làm trong đời trước. Lại nữa, điều đạt được do làm đúng theo đạo nghĩa mới gọi là mạng. Những điều đạt được do làm chẳng đúng theo đạo nghĩa thì chẳng được gọi là mạng. Vì sau khi đạt được như vậy, cái khổ đời sau chẳng cảm nghe thấy, như trộm cướp tiền tài của người, tạm thời dường như giàu sướng. Một khi quan phủ biết ra, ắt sẽ đầu một nơi, thân một nẻo. Lẽ nào với cái tạm thời được vui lại cho là mạng? Lực là gì? Chính là nói đến những cái mình làm ngay trong đời này. Có hai thứ làm: một là tài trí chuyên dùng mưu mẹo biến cá, hai là chuyên dùng sự khắc kỷ, giữ lễ để tu trì. Cái mạng do liệt tử nói đó hỗn độn, chẳng phân. Cái lực của ông ta nói đó đa phần chú trọng về mưu mẹo biến trá, bởi thế đến nỗi lực bị mạng đè ép, không cách gì đáp được câu chất vấn sau: Khổng Tử bị khốn đốn nơi biên giới nước Trần, nước Sái, Điển Hằng lấy nước Tề làm tánh mạng, còn có thể nói là biết mạng ư? Khổng Tử chẳng gặp Du Hiền, chẳng thể khiến thiên hạ trị an, chính là cho nghiệp lực của muôn dân tạo ra như vậy. Can dự chi đến Khổng Tử? Nhan Nguyên Yểu Thọ, Nghĩa Lý cũng giống như thế. Điền Hằng có được nước Tề là do thoáng đoạt mà có, sao gọi là mạng được? Tuy hiện thời còn là vua Tề, nhưng khi hơi thở không hít vào được, liền thành tù nhân trong A Tỳ địa ngục. Đấy mới là mạng. Vì ông ta dạy người chẳng tu đạo nghĩa, mặc tình cướp đoạt. Bởi thế tôi mới nói liệt tử chẳng biết mạng. Chẳng thấy Mạnh Tử luận về mạng đó ư? Ắt phải cùng lý tận tánh, đến mức như thế mới gọi là chân mạng. Còn những điều chẳng do đạo nghĩa mà được, chẳng do đạo nghĩa mà mất, đều chẳng được gọi là mạng. Liệt tử luận về lực đa phần thuộc về tài trí mưu mẹo biến trá là những điều hiền thánh chẳng thèm nói tới. Những điều hiền thánh nói đến đều là khắc kỷ, giữ lễ để tu trì. Thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế niệm thành thánh. Nhà tích thiện ắt sự vui có thừa, nhà tích điều chẳng lành ắt tai ương có thừa. Làm lành trăm điều tốt lành giáng, làm điều chẳng lành trăm tai ương trút xuống. Gỗ phải theo di mực mới ngay, vua phải nghe lời can gián mới thành thánh. Làm điều chân ái sẽ dẫn tới phước lành, dù gặp phải cảnh hung hiểm trái nghịch cũng chỉ nhẹ nhàng. Năm 50 tuổi biết 49 năm trước là sai trái, muốn giảm bớt lỗi nhưng vẫn chưa thể. Muốn mình được sống thêm 5-10 năm nữa để học dịch hầu không mắc lỗi lớn. Ai cũng có thể là nghiêu thuấn, kiên giữ những điều chẳng nên nhìn, kinh sợ những điều chẳng nên nghe, đều là lực. Đấy là những lời của Nho Gia. Còn nhà Phật bảo hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật để họ sám hối nghiệp cũ, cải ác tu thiện, mong họ đừng làm các điều ác, dân làm các việc lành, dùng giới giữ thân, chẳng làm điều phi lễ, dùng định nhiếp tâm, chẳng khởi vọng niệm, dùng huệ đoạn hoặc, thấy rõ bổn tánh. Đấy đều là những lực để khắc kỷ, giữ lễ tu trì. Hành theo đó còn thành được Phật đạo, huống hồ là những quả vị thấp hơn ngư. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói: cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu trường thọ được trường thọ, cầu tam muội được tam muội, như thế cho cầu đại niết bàn đắc đại niết bàn. Đại niết bàn là Phật quả rốt ráo. Những điều ấy đều là do tu trì theo đúng giáo pháp mà được, lực ấy rất lớn, chẳng thể hạn lượng. Ông Diên Liễu phàm gặp Khổng tiên sinh, bối các việc trước sau, việc nào cũng đều ứng nghiệm cả, bèn cho là nhất định phải có mạng, số mạng. Sau ông được Dân Cốc thiền sư khai thị, tận lực tu trì, những điều ông Khổng đã đoán chẳng trúng một mảy. Ông Diên Liễu phàm là bậc hiền giả, dù có nhầm lẫn làm điều gì chẳng đúng, lời đoán của họ Khổng cũng chẳng linh. Do đấy ta biết rằng hiền thánh dạy đời chỉ trọng tu trì, Đức Như Lai dạy người cũng giống như thế. Vì thế tất cả những pháp môn đại tiểu quyền thật Phật đã nói: không pháp nào chẳng khiến chúng sinh trừ khử hoặc nghiệp quyển vọng, triệt chứng Phật tánh sẵn có. Vì thế đời có kẻ cực ngu cực độn, tu trì lâu ngày liền đạt được đại trí huệ, đại biện tài. Liệt tử quy hết thảy mọi sự về mạng, số mạng gây trở ngại chí mong thành thánh, thành hiền của con người, cổ vũ gây tâm gian ác, thoáng đoạt của người. Dưới là phải chịu quả hại vô cùng, trên là làm nhục khí lực quyết chí, ưu thời bẩn thế, đến nỗi chung thân chẳng dự vào bậc thánh hiền, cứ làm một người hèn hạ, thấp kém. Thiên sách ấy hoàn toàn vô ích cho đời, nào có giá trị gì đáng để nghiên cứu đâu. Tôi thường nói, người trong cõi đời, trong 10 phần chết trực tiếp bởi sắc dục, có đến 4 phần chết gián tiếp vì sắc dục, cũng đến 4 phần do sắc dục mà hao tổn, phải chịu đựng các thứ hàm xúc khác mà chết. Đối với những cái chết ấy, không ai là chẳng đổ cho số mạng. Biết đâu rằng do tham sắc mà chết đều chẳng phải là số mạng. Mạng vốn nằm trong tay những ai giữ lòng thanh tịnh, trinh khiết, chẳng tham dục sự. Tham sắc là tự giết hại mình, bảo là số mạng sao được. Còn những người cho mạng mà sinh, mạng tận bèn chết, bất quá chỉ một hai phần thôi. Do vậy biết rằng quá nửa thiên hạ là hạng uổng tử, cái quả này rất dữ dội. Có một không hai trong đời chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư? Nhưng chẳng tốn một đồng, chẳng dọc tí ti sức lực gì, lại có thể trở thành bậc đức hạnh chí cao, hưởng an lạc chí đại, con cháu quý hiển, phước ấm vô cùng, đời sau được quyến thuộc trinh lương. Chỉ có mỗi việc giới dâm mà thôi. Đối với việc hành dâm chánh đáng giữa vợ chồng, ở phần trước tôi đã thuật qua về lẽ lợi hại, ở đây chẳng nhắc lại nữa. Còn đối với việc tà dâm vô liêm vô sĩ, cực quế cực ác, chính là dùng cái thân người để làm chuyện súc sinh. Vì thế nếu gái đẹp đến cợt nhã, đàn bà yêu kiều đến xin chung chạ, quân tử coi đó là mối quả ương không gì lớn bằng, bèn cử tuyệt, thì phước chiếu rạng ngời, hoàng thiên ban ân. Kẻ tiểu nhân coi đó là hạnh phúc không chia lớn bằng, bèn thâu nạp, ắt đến nỗi bị tai tinh xung chiếu, quỷ thần tru lục. Quân tử do quả được phước, tiểu nhân do quả càng thêm quả. Vì thế mới nói quả phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Quả phước không cửa, do người tự chốt lấy. Nếu đối với cái ải nữ sắc, người đời chẳng thể triệt để thấu hiểu, thì những sự như đức hạnh chí cao, an lạc chí đại, con cháu quý hiển, phước ấm vô cùng, đời sau quyến thuộc, trinh thục, sẽ bị mất hết trong giây phút quan lạc mà thôi. Xót thay, hai chữ nhân quả gồm trọn hết thảy các pháp thế gian, xuất thế gian không sót chút gì. Những thánh nhân thế gian không ai chẳng dạy nhân quả, nhưng do chuyên chú nơi đạo xử thế, muốn cho nó được kế tục, được lưu truyền, nên chỉ hạn cuộc trong đời này và thế hệ trước, thế hệ sau, chẳng nói những chuyện trước lúc sinh ra, sau khi chết đi, và những điều kể từ vô thủy trước đến tận đời vị lai sau. Kẻ hậu học chẳng thể hiểu rõ ý của thánh hiền, bèn cho rằng người vật có sự sống là do khí thiên địa ngẫu nhiên thấm vào hình hài mà thôi. Còn đến lúc chết, hình hài một nát, hồn cũng phiêu tán, không nhân không quả, trở thành đoạn diệt kiến. Đã cô phụ thánh giáo, còn mê muội tánh linh của mình đến cùng cực vậy, Khổng Tử khen ngợi sách Chu Dịch. Ngay câu đầu tiên ngài nói: nhà tích thiện ắt sự vui có thừa, nhà tích bất thiện ắt tai ương có thừa. Điều thứ hai là nếu chẳng dùng quá khứ, hiện tại, vị lai để luận, thì những điều trời giáng xuống phần nhiều mâu thuẫn với những ngôn luận của thánh nhân, chánh lệnh của bậc minh quân chẳng hạn như gian đảng vinh hoa, trung thần bị trung lục, nhan nguyên chết yểu, đạo chích trường thọ. Nếu biết tiền nhân hậu quả thì sẽ hiểu những sự cùng, thông, được, mất đều do tự mình chuốc lấy. Dù có gặp nghịch cảnh cũng chẳng oán, chẳng hận, chỉ thẹn đức mình kém cỏi, chẳng thấy lỗi lầm của trời người, vui biết mạng trời, không lúc nào là chẳng tự tại tiêu dao. Hết thảy những kẻ chẳng hiểu thấu tột cùng lý sâu, và những kẻ vô tri vô thức, nếu nghe nói đến lý tánh, phần nhiều đề cao thanh cảnh, nhưng vẫn tự làm phàm phu, chẳng chịu mạnh mẽ gắng sức khởi đầu từ sự. Nếu bảo cho họ biết nhân quả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, dù thiện hay ác đều có quả báo, ắt sẽ sợ ác quả mà đoạn ác nhân, tu thiện nhân hồng được thiện quả. Thiện ác chẳng ngoài ba nơi: thân, khẩu, ý. Đã biết nhân quả sẽ tự phòng giữ thân, miệng, rửa lòng gột ý. Dù ở trong nhà tối, phòng kín vẫn luôn chưa đang ở trước Thiên Đế, chẳng dám móng khởi chút bỉ ổi nào, kẻ vướng phải tội dạ. Đấy chính là đại pháp trí tri thành ý chánh tâm tu thân, để dạy khắp hết thảy chúng sinh thượng trung hạ căn của Đức Đại Giác Thế Tôn vậy. Tuy thế, kẻ cuồng sợ bị câu thúc, bảo đó là chấp tướng, kẻ ngu nhằm tránh khỏi bị xấu mặt, bèn bảo đó là chuyện vô dơ. Trừ hai hạng người này ra, có ai lại chẳng tin nhận? Vì thế, Ngài Mộng Đông nói, người khéo lượng về tâm tánh chẳng thể bỏ được nhân quả. Người tin sâu nhân quả, cuối cùng ắt sẽ thấy cực rõ tâm tánh ấy. Lý này lẽ tất nhiên phải như thế. Phải biết rằng từ địa vị phàm phu cho đến khi viên chứng Phật quả, đều chẳng ra ngoài nhân quả. Kẻ nào chẳng tin nhân quả đều là hạng tự đánh mất thiện nhân, thiện quả, luôn tạo ác nhân, luôn chịu ác quả, trải kiếp số như bụi trần, luôn chuyển trong ác đạo, chưa thể xuất ly vậy, buồn thay. Phật pháp lưu thông lợi ích vô lượng, người căn tánh sâu sẽ lãnh hội sâu xa, liền minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân. Người căn cơ cạn lãnh hội đông cạn, cũng vẫn có thể cải ác tu thiện, cầu thành thánh, thành hiền. Ấy là do Đức Như Lai lập giáo. Dù chánh yếu là vì xuất thế, nhưng Phật tùy thuận cơ nghi, khuyến dụ lần lần, nên đối với đạo xử thế, Ngài cũng phát huy trọn khắp, không bỏ sót mảy may điều thiện nào. Gặp cha nói về từ, gặp con nói về hiếu, anh nhường em kính, chồng sướng giờ theo, phàm hết thảy những đạo luân thường hàng ngày Phật dạy trọn chẳng khác gì với những điều Nho Giáo đã nói. Chỗ khác biệt là đối với mỗi điều ấy, Phật đều chỉ rõ nhân quả ba đời, thiện ác báo ứng, khiến cho người nghe đem lòng kính sợ, chẳng dám vượt phạm. Dù ở trong nhà tối, phòng kín, thường như đang ở trước Phật trời, đến cả hàng tham tàn bạo ác, trọn chẳng có tính tâm, nghe mãi nhân quả báo ứng, tâm cũng thầm bị chế phục, cũng chẳng đến nỗi mười phần khốc liệt. Cứ xem thời Liệt Quốc, có tục giết người tuẫn tán, giết càng nhiều càng chinh hiển, đến khi Phật giáo truyền sang Đông mới chấm dứt được thói tục ấy. Điều ấy đủ để chứng minh vậy. Đời này đã cách thời Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Võ, cả 3-4 ngàn năm, tình đời, lòng người so với thời cổ khác xa lắm. Nhưng do biết lục đạo luân hồi, theo nghiệp thăng trầm, sinh lên trời, đọa xuống địa ngục, người biến ra thú, thú sinh làm người, nên dù là hạng cùng, hung cực, ác ương ngạnh, khó giáo hóa, trọn không có tính tâm, cũng bị pháp này nhân quả chi phục. Dù coi rẻ mạng người, trong tâm vẫn tiềm ẩn một chút sợ hãi ảnh hưởng của nhân quả, nên chưa đến nỗi thập phần bảo ác. Như các chư hầu thời Liệt Quốc đem bầy tôi, ái thiếp và bá tánh bắt giết tuẩn tán theo cả mấy chục, mấy trăm người. Chẳng coi đó là sai, trái lại còn cho là dễ dàng nữa. Chẳng phải là do pháp nhân quả mà thời này hiền hơn đời trước ư? Châu Văn Dương ân trạch thấm đến cả xương khô, thế mà chỉ mấy trăm năm, phong tục giết người tuẩn tán đã lan khắp thiên hạ. Dù Lão, Trang, Khổng, Mạnh cùng ra đời, đều chẳng thể vãn hồi được phong tục suy đồi ấy.